là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực tài chính và ngoại giao tại phiên họp thứ 31. Phiên chất vấn được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành liên quan.
Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp lần này được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin và đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, rà soát phạm vi chất vấn tại kỳ họp thứ 6 và các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho tất cả các bộ trưởng đều được tham gia trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời hiệu quả các hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ lâu dài đối với từng nội dung được chất vấn. Theo đó, trong sáng nay, đối với nhóm vấn đề thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trả lời chất vấn tập trung vào công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh đó là việc thẩm định cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính, việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng, công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực ngoại giao.
Đảng bộ huyện Trấn Yên vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, chỉ định chức danh bí thư, phó bí thư Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nhiệm kỳ 2020-2025. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là hoạt động phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh, kinh tế, phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh. Theo quyết định của huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú gồm 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 90 đảng viên. Trên cơ sở quyết định thành lập Đảng bộ, huyện ủy Trấn Yên đã chỉ định 9 đồng chí tham gia ban chấp hành, 3 đồng chí tham gia ban thường vụ Đảng ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đức Bảy, chủ tịch công ty, giữ chức vụ bí thư Đảng ủy. Đồng chí Lý Xuân Bích, giám đốc công ty, giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện ủy Trấn Yên đề nghị ban chấp hành Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú khẩn trương tiến hành xây dựng quy chế hoạt động của Đảng bộ, bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo quy trình, xây dựng nghị quyết của Đảng bộ, tạo nên Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của công đơn vị. Được biết, ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định số 1990 về việc sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn và công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú. Ba công ty trước khi sáp nhập đều sở hữu 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập, có chung nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp của một số huyện trong tỉnh. Việc sáp nhập nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, thống nhất cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp dịch vụ thủy lợi, sử dụng hiệu quả hơn về nhân lực và cơ sở vật chất, từng bước đổi mới về phương thức quản lý tài chính, phù hợp với chủ trương, định hướng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, theo quyết định số 1479 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025. Cùng với việc sáp nhập, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Trần Đức Bảy giữ chức vụ Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú. Hội nghị công bố quyết định sáp nhập đã diễn ra ngày 25 tháng 1 năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 và có chương trình 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư với mức lãi suất thấp. Thực hiện quyết định 338 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 208 về việc triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 751 căn nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 263 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 488 căn. Đối với nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, hiện nay tại tỉnh có hai dự án khu đô thị có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đang triển khai thi công phần hạ tầng với diện tích gần 3 hectare, số lượng khoảng 450 căn. Dự kiến trong quý 2 năm 2024 khởi công thêm 3 dự án, trong đó có bố trí 20% quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Đối với nhà ở xã hội lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp, đến hết năm 2023, Yên Bái có 4 khu công nghiệp được quy hoạch. Đến nay, tỉnh đã bố trí hơn 13 hectare đất dành cho đất hành chính, dịch vụ khu công nghiệp để đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và các dịch vụ khác. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các thủ tục để thực hiện dự án theo quy định.
Thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp huyện Đoàn Yên Bình tổ chức chương trình Tháng Thanh niên năm 2024. Với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và tuổi trẻ huyện Yên Bình đã bám sát chương trình công tác năm, chủ động xây dựng các chỉ tiêu, chương trình hành động phù hợp với tình hình đơn vị, chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa trong thanh niên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên. Tổ chức các đợt thi đua trong tháng thanh niên, khơi dậy sức sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn nghệ, thể thao, phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở, thường xuyên làm tốt công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng. Tích cực tuyên truyền về Đảng cho thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung phát động thi đua của cấp ủy, chính quyền thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong các phong trào hành động cách mạng. Chương trình đồng hành với thanh niên của tổ chức đoàn, hội, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện để góp sức trẻ chung tay vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển toàn diện của địa phương đơn vị. Tại chương trình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng kinh phí cho 4 hộ gia đình tại xã Bảo Ái xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình cũng trao quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng shop Tống Hiền Hà Nội tặng quà cho các học sinh trường mầm non xã Bảo Ái. Ngay sau chương trình, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, huyện Đoàn Yên Bình đã ra quân tham gia hưởng ứng tháng thanh niên với chuỗi hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng của xã Bảo Ái, Cẩm Ân, Tân Nguyên và 15 hộ nghèo của xã Bảo Ái, tuyên truyền về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe và thay dầu xe miễn phí cho người dân xã Bảo Ái, tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Bảo Ái, thăm khám sức khỏe, thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.
Hiệp hội Đá quý Yên Bái vừa tổ chức triển lãm khai xuân chợ đá quý năm 2024. Đây là nơi thu hút, tập hợp, kết nối những người có niềm đam mê với đá quý. Trong ngày khai xuân đã có trên 60 gian hàng của các doanh nghiệp, thương nhân, các nghệ nhân và chủ cơ sở kinh doanh chế tác đá quý của ba miền Bắc Trung Nam và các nước Anh, Ấn Độ, Nga cùng tham gia triển lãm, tham quan, giao dịch các sản phẩm tại chợ đá quý. Không gian chợ đá quý mang đến cho du khách sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp đa dạng của màu sắc, chất liệu là sự tập hợp những dòng đá quý chất lượng nhất như ruby, sapphire, topaz. Trong đó, đá quý ruby được coi là có giá trị chỉ sau kim cương cùng các sản phẩm mỹ nghệ từ đá như tranh đá, tượng đá, đá chế tác thành trang sức. Chợ đá quý Yên Bái không chỉ là không gian thương mại dành cho những người có niềm đam mê với đá quý mà còn là nơi giữ gìn, quảng bá rộng rãi thương hiệu đá quý Lục Yên, Yên Bái đến với bạn bè quốc tế, kích cầu thương mại, đa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Luật đất đai sửa đổi Năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2025. Đây là bộ luật vô cùng quan trọng, có tác động sâu rộng và lâu dài. Đất đai luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, vì thế luật mới mang tới kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập trước đó, tạo đà cho vận hành và phát triển vững chắc. Thực tế cho thấy luật đất đai 2024 có nhiều điểm mới rất quan trọng. Trên báo điện tử Đại Đoàn Kết số ra hôm nay có bài viết Luật mới, kỳ vọng mới. Vấn đề được đặt ra là cần sớm có hướng dẫn thi hành luật. Tại hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 ngày 7 tháng 3 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng điều quan trọng tiếp theo là việc tổ chức triển khai cần phải được tiến hành rất khẩn trương, đồng bộ, toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm, tập trung đưa các quy định mới của luật đi vào thực tế và phát huy tác dụng trong cuộc sống. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối cần minh bạch hơn, các cơ quan quản lý phải nắm thông tin sát thị trường, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều hành giá xăng dầu kịp thời, không để doanh nghiệp bị lỗ, phải móc tiền túi để gánh lỗ cho người dân, là những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Đại diện các doanh nghiệp bán lẻ cũng cho rằng thị trường chỉ thật sự ổn chừng nào, không còn cảnh doanh nghiệp phải bán xăng dầu dưới giá thành. Cơ quan quản lý cũng cần tăng cường trách nhiệm thanh tra giám sát hoạt động của các đầu mối, thương nhân phân phối và giá bán lẻ. Cùng với việc có quy định tách khâu bán lẻ khỏi các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cần để doanh nghiệp tự quyết giá bán thay vì cơ quan quản lý định giá như hiện nay. Việc tự quyết giá bán như áp dụng với thị trường ga nhiều năm qua sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh có lãi và điều này sẽ giúp thị trường không có tình cảnh đứt gãy nguồn cung như từng xảy ra thời gian qua. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nhiệm vụ lúc này với cơ quan quản lý Bộ Công Thương chính là cần xây dựng nghị định mới có tầm nhìn. Cụ thể, nghị định mới phải đảm bảo hai tiêu chí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bảo đảm vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, phải giải quyết được gốc của vấn đề là nhà nước phải tạo ra thị trường xăng dầu thực sự để thị trường tự vận hành và điều tiết theo nguyên tắc cạnh tranh. Theo các chuyên gia kinh tế, tại Việt Nam, các quỹ đầu tư tư nhân trong và ngoài nước đang nắm giữ hàng trăm tỷ đô, có thể cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các quỹ thường hiện diện ở những thương vụ lớn với các tập đoàn quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng. Điểm khác biệt lớn của các quỹ đầu tư là thay vì đầu tư vào các công cụ tài chính, các quỹ này sẽ nhắm tới các công ty không niêm yết hoặc những công ty niêm yết nhưng có kế hoạch rút khỏi sàn giao dịch với mục tiêu tham gia quản lý, tăng trưởng doanh nghiệp và duy trì thời gian đầu tư tối thiểu 5 đến 10 năm. Vì vậy, đây là cơ hội để doanh nghiệp các giải pháp thu hút đầu tư từ kênh này. Theo các chuyên gia, ngoài một số quỹ lớn như Vina Capital hay Mekong Capital, thị trường vốn trung hạn tại Việt Nam vẫn còn tương đối tiềm năng. Tín hiệu tích cực cho các SME là ngày càng có nhiều quỹ đầu tư ngoại đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam để tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư. Các SME phải nâng cao năng lực quản trị, chiến lược kinh doanh. Khi có nguồn vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp sẽ có động lực đầu tư vào những giá trị dài hạn, ví dụ như số hóa trong quản trị kinh doanh hay tự động hóa trong khâu sản xuất. Dịp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, sức mua trên thị trường vẫn tăng như thông lệ hàng năm, nhưng lại có hai điểm đáng chú ý. Đó là mức tăng chỉ dồn vào những ngày cận Tết và tăng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái cũng như các năm trước đại dịch COVID-19. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là thời điểm cần có những giải pháp đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và khu vực hộ kinh doanh gia đình duy trì các hoạt động kinh tế nhằm giữ việc làm và thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp gia công xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ là khu vực tạo ra phần lớn công ăn việc làm. Để tăng sức mua, giải pháp quan trọng nhất vẫn là phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động nhiều hơn và số lượng doanh nghiệp đóng cửa giảm đi. Bởi suy cho cùng, kinh tế chính là sinh kế của người dân. Không duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không thể bảo đảm sinh kế thu nhập của người dân để thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Theo tính toán, tổng cầu tiêu dùng hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất lên đến hơn 70% trong cơ cấu GDP, trong đó tiêu dùng của dân cư khoảng 90% tổng cầu tiêu dùng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo dữ liệu kiểm phiếu sơ bộ mới nhất của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, trong số 90,15% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Putin dẫn đầu với tỷ lệ 87,21% phiếu ủng hộ. Tổng thống Putin đã có bài phát biểu cảm ơn sự ủng hộ của toàn thể cử tri. Ông cho rằng Nga là một đại gia đình. Kết quả cuộc bầu cử này phản ánh sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri. Mọi nhiệm vụ của đất nước sẽ được hoàn thành. Nước Nga sẽ tiến về phía trước và trở nên vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển đất nước trong nhiệm kỳ mới. Ông nói rằng tất cả nhiệm vụ chính để phát triển quốc gia đã được nêu rõ trong thông điệp liên bang gần đây trước cả hai viện quốc hội và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Truyền thông Nhật Bản cho biết, 8 binh sĩ Mỹ tồn trú tại nước này đã bị điều tra vì cáo buộc sử dụng hệ thống bưu chính quân sự để buôn lậu ma túy. Vụ việc đã được bàn giao cho các công tố viên. Theo thông tin từ các nhà điều tra, 8 binh sĩ Mỹ có liên quan đều có liên kết với căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa. Những binh sĩ này bị cáo buộc mua ma túy tổng hợp từ Mỹ và vận chuyển đến Nhật Bản thông qua hệ thống bưu chính quân sự trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Dữ liệu do chính quyền tỉnh Okinawa công bố cho thấy, tổng cộng 72 vụ việc liên quan đến ma túy của quân đội Mỹ đã xảy ra tại tỉnh này vào năm ngoái, con số cao nhất trong 20 năm. Ngày 17 tháng 3, nông dân Tây Ban Nha tiếp tục tổ chức biểu tình ở thủ đô Madrid để phản đối chính sách nông nghiệp của Liên minh châu EU. Theo truyền thông Tây Ban Nha, một số đội máy kéo từ các tỉnh lân cận đã đến Madrid tập trung xung quanh các cơ quan nông nghiệp, thủy sản và thực phẩm của Tây Ban Nha để phản đối các chính sách nông nghiệp của EU. Ước tính khoảng hơn 100 máy kéo và hơn 1.000 công nông dân đã tham gia cuộc biểu tình này. Trong những tuần gần đây, nông dân ở Ba Lan, Bỉ, Tây Ban Nha và một số nước EU khác tiếp tục tổ chức biểu tình để phản đối gánh nặng do chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu gây ra. Chịu sức ép từ các cuộc biểu tình, Ủy ban châu Âu đã công bố một loạt sửa đổi đối với chính sách nông nghiệp của EU vào tối ngày 15 tháng 3, với ý định cho phép các quốc gia thành viên nới lỏng các tiêu chuẩn môi trường mà nông dân của họ cần phải đáp ứng để nhận được trợ cấp của EU. Ngày 17 tháng 3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan khi một chiếc xe buýt va chạm với một xe máy và một xe chở dầu, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. Người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand cho biết, một chiếc xe buýt đi về hướng tây tỉnh Herat đã xảy ra va chạm với một chiếc xe máy và một xe bồn chở dầu, gây thương vong nặng nề. Sau vụ tai nạn, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Cảnh sát Afghanistan vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn. Tình hình an ninh ở Afghanistan tiếp tục bất ổn trong nhiều năm. Việc xây dựng cơ sở tầng đường bộ chậm chạp, đường xấu và tài xế lái xe ẩu là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông ở nước này.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ và đã có nhiều hộ thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2022, gia đình chị Trần Thị Oanh ở tổ dân phố số 4 thị trấn Sơn Thị huyện Văn Chấn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho vay 50 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư làm chuồng trại và mua trâu giống về nuôi. Đến nay đàn trâu của gia đình chị đã sinh sản phát triển được 6 con. Ngoài ra chị còn nuôi thêm một lợn nái và trên 100 con gà để cải thiện cuộc sống gia đình. Chị Trần Thị Oanh, tổ dân phố 4 thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn nói:
Tôi vay vốn của ngân hàng chính sách là 50 triệu, năm nay đã được 4 năm. Và khi tôi vay về thì đã đầu tư vào xây dựng chuồng trại và mua được 3 con trâu và vừa trâu vừa nghé giống. Và rất là cảm ơn chương trình vay vốn của ngân hàng chính sách đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong 4 năm qua đã có thêm được đồng tiền và đã làm cho kinh tế gia đình rất là có hiệu quả.
Đầu năm 2023, gia đình chị Hà Thị Hoa ở tổ dân phố số 4 thị trấn Sơn Thịnh được ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay 100 triệu đồng theo nguồn giải quyết việc làm để phát triển trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình chị đã trồng được gần 400 cây cam, 300 cây na và trên 100 cây hồng xiêm đang hứa hẹn cho quả ngọt bội thu. Ngoài ra, chị còn đầu tư thâm canh có hiệu quả 1,2 hectare chè. Nhờ vậy, đã thường xuyên giải quyết việc làm cho 3 lao động chính và đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Hà Thị Hoa, thôn 4, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Tôi nhận thấy rằng là bà con nhân dân được tiếp cận với nguồn vốn thì sử dụng đồng vốn rất là có hiệu quả. Thì tôi mong muốn sau này ngân hàng chính sách sẽ quan tâm nhiều hơn tới bà con nhân dân chúng tôi để được tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng chính sách và bà con nhân dân chúng tôi được phát triển kinh tế hơn nữa. Và trong cái thời gian qua thì cái số vốn của ngân hàng chính sách thì bà con chúng tôi cũng phát triển kinh tế, tôi nhận thấy rằng là rất là có hiệu quả. Đời sống nhân dân được nâng lên, số hộ thoát nghèo cũng rất là cao.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở thị trấn Sơn Thịnh vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 5%. Trong năm 2023 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định giải ngân cho gần 3.250 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay hơn 200 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 700 tỷ đồng với gần 11.600 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 10% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu phải khoanh nợ. Qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua các hộ dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ dân. Nhờ đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 5% năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn thực hiện tốt. Trong năm qua, phòng đã huy động vốn được 691 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Vay vốn của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội của huyện thì đạt được cái hiệu quả rất là tích cực. Trong những năm vừa qua thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã triển khai thực hiện vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi rồi là trồng trọt. Và cùng với đó nữa là hỗ trợ vay vốn để sửa chữa rồi là mới các cái đưa công trình nước sạch cũng như là nhà vệ sinh. Cũng vay hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đã giúp cho bà con là thoát nghèo.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Sức khỏe.
Chuyên mục Sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại gia tăng đột biến trên toàn quốc với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Số phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người. Tại tỉnh Yên Bái, từ mùng 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024 đã ghi nhận 800 trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dại. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 10 phút có một người chết vì bệnh dại. Một năm có 55.000 người tử vong do bệnh dại ở khu vực nông thôn trên thế giới. Tại Việt Nam, số người chết vì bệnh dại cao nhất trong số bệnh truyền nhiễm, gây dịch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 800 trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dại. Ngay trong sáng ngày 15 tháng 3, cháu Nguyễn Thị Kim Cúc, 9 tuổi, tại thôn Giáp Luồng, xã Khai Trung, huyện Lục Yên, chuẩn bị đi học thì cháu bị con chó nhỏ của gia đình cắn vào cổ chân. Nhận thức được nguy hiểm của bệnh dại, mẹ cháu là chị Phạm Thị Đảm đã đưa con đi tiêm phòng bệnh dại tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên. Chị Đảm chia sẻ, con chó này nhỏ nên chưa tiêm phòng bệnh dại và lại mấy ngày nay con chó có biểu hiện ốm, bỏ ăn nên gia đình rất lo lắng cho con đi tiêm ngay. Cách đây vài ngày, trong thôn cũng có 4 người bị một con chó cắn cũng phải đi tiêm. Hiện gia đình đã nhốt con chó lại để theo dõi. Lục Yên là một trong những địa bàn có số người phải điều trị dự phòng bệnh dại cao trong toàn tỉnh. Từ đầu năm tới nay, huyện đã có 215 trường hợp, trong đó chỉ riêng trong 15 ngày đầu tháng 3 đã có tới 67 trường hợp. Điều đáng nói, các trường hợp này chủ yếu là do chó mèo của gia đình hoặc hàng xóm cắn. Chính tâm lý chủ quan, chó nhà dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Trước tình hình bệnh dại có nguy cơ tăng cao, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã kịp thời thực hiện các biện pháp giám sát, cảnh báo và áp dụng các biện pháp phòng chống. Các thầy thuốc cũng tích cực tuyên truyền, khuyến cáo việc xử lý các vết thương khi bị chó mèo cắn, liếm trên da bị thương. Bác sĩ Vũ Đông Giang, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết. Chúng tôi hướng dẫn cho người dân cách rửa vết thương ngay sau khi bị chó mèo cắn bằng xà phòng, bôi chất sát khuẩn, không băng kín vết thương, đồng thời kịp thời đến cơ sở tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Hiện đã có vaccine dại an toàn và hiệu quả, vaccine dại mới không gây phản ứng phụ như vaccine dại trước đây. Cùng đó, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không chữa bệnh dại bằng thuốc nam vì hoàn toàn không có tác dụng. Trên phạm vi toàn quốc, theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Số phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người. Gần đây, tại Quảng Ninh đã xảy ra trường hợp chó dại cắn 14 học sinh và giáo viên trong trường học. Còn tại tỉnh Yên Bái, tính từ mùng 1 tháng 1 đến 15 tháng 3 năm 2024, đã ghi nhận 800 trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dại.
trong đó huyện Văn Yên 217 trường hợp, huyện Lục Yên 215, huyện Văn Chấn 81, thành phố Yên Bái 72, huyện Yên Bình 53, huyện Trấn Yên 50, thị xã Nghĩa Lộ 46, Mù Căng Chải 41, huyện Trạm Tấu 13 và Vãng Lai 9 trường hợp, chưa có trường hợp tử vong. Để ngăn chặn nguy cơ gia tăng số người phải điều trị dự phòng bệnh dại do động vật cắn, số ca tử vong do bệnh dại, tiến tới chấm dứt tình trạng động vật có khả năng gây dại, đặc biệt là chó mèo thả rông gây nguy hiểm cho người dân, bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo. Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người do virus dại gây ra, người bị bệnh dại là do bị chó mèo cắn, mắc bệnh dại, cắn người truyền qua virus qua da và niêm mạc bị tổn thương do cắn, liếm hoặc tiếp xúc trực tiếp. Bệnh dại đặc biệt nguy hiểm vì khi đã lên cơn dại thì không có thuốc nào điều trị được và 100% số người bị bệnh dại đều dẫn đến cái chết thương tâm. Hầu hết những người tử vong do bệnh dại đều không đi tiêm phòng vaccine dại. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người bị chó mèo nghi dại cắn cần được tiêm vaccine điều trị dự phòng bệnh dại. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lây truyền bệnh dại từ chó mèo sang người. Chó bị bệnh dại thường có các biểu hiện, thời kỳ đầu biểu hiện bằng những thay đổi trong thói quen của con vật như bứt rứt, lo lắng, có khi lại tỏ ra vui mừng, quấn quýt với chủ hơn hoặc chỉ tỏ ra buồn rầu, có thể có sốt. Lúc này trong nước dãi của chó đã có virus dại. Thời kỳ phát bệnh, chó bị bệnh dại biểu hiện bằng những triệu chứng điên cuồng như con vật luôn luôn cử động, nhảy lên bắt đớp những con ruồi tưởng tượng. Con vật khó nuốt như bị hóc xương, tiếng kêu khàn khàn, ồ ồ, gãy từng nhát. Tiếng sủa kéo dài và cuối cùng dướn cao lên thành những tiếng hú ghê rợn. Bất cứ một sự kích thích nào dù nhỏ đều có thể làm cho chó lên cơn dại, cắn người và các súc vật khác hoặc tự cắn nó. Thường cắn rất mạnh và bổ ra đường chạy sông khắp nơi. Phạm vi hoạt động của một con chó dại có khi lên tới 50 km. Vì vậy, những con chó dại rất nguy hiểm, là mối nguy cơ lớn bệnh truyền dại cho người và các con vật. Thời kỳ bại liệt, chó bị dại cơ thể gầy mòn, mắt lõm sâu, vẻ mặt phờ phạc, kêu thất thanh, hàm bị liệt trễ xuống làm con vật không nuốt. Bại liệt bộ phận sau làm con vật siêu vẹo, đi phân táo bón, bí tiểu tiện, cuối cùng ngã vật xuống và chết. Trong một số trường hợp chó bị bệnh dại không có biểu hiện điên cuồng như trên mà chỉ thấy con vật buồn rầu ủ rũ, liệt ở một bộ phận hay nửa người, thông thường là liệt cơ hàm, làm cho mõm luôn hé mở, hàm trễ xuống, lưỡi thè ra, nước dãi chảy tự do. Con vật không cắn được, không sủa được nên gọi là bệnh dại thể câm. Bệnh tiến triển từ 2 tới 7 ngày, thường là 2 sau 3 ngày, sau đó là chết. Khi phát hiện chó mèo bị bệnh dại, nghi dại, phải thực hiện ngay các biện pháp sau. Tuyệt đối không tiếp xúc với con vật bị bệnh dại hoặc người nghi dại để hạn chế sự lây nhiễm virus dại sang người. Phải báo cáo ngay cho chính quyền y tế, thú y xã, phường, thôn để có biện pháp xử lý con vật bị dại và những con vật đang sống tại đó. Phải chôn sâu xác súc vật bị bệnh dại cùng các chất sát khuẩn như vôi cục, chưa tôi hoặc vôi bột. Trước tình hình gia tăng bệnh dại trên người và động vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã có văn bản đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ đơn vị y tế tăng cường giám sát các trường hợp bị bệnh chó mèo cắn, cào, phơi nhiễm, có nguy cơ nhiễm với bệnh dại tại cộng đồng, chưa được tiêm vaccine dại, phải được điều trị dự phòng. Các địa phương tổ chức tốt công tác quản lý chó mèo ở từng khu dân cư, thôn xã, hướng dẫn yêu cầu chủ hộ nuôi chó mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo chấp hành việc nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định, xử lý triệt để tình trạng chó thả rông không tiêm vaccine dại cho chó. Sở cũng đề nghị các địa phương phối hợp với ngành để lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm thú y có thẩm quyền xét nghiệm bệnh dại với tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dại trên động vật. Đặc biệt, ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện hỏa tốc về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dại, ngăn chặn nguy cơ gia tăng số người phải điều trị dự phòng bệnh dại do động vật cắn, số ca tử vong do bệnh dại, tiến tới chấm dứt tình trạng động vật có khả năng gây bệnh dại, đặc biệt là chó mèo thả rông gây nguy hiểm cho người. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế đã có công văn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại, trong đó yêu cầu các cơ sở y tế cần đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, bố trí mỗi huyện có ít nhất một điểm tiêm, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế ở các điểm tiêm vaccine phòng dại về các kỹ năng tư vấn, xử trí các trường hợp bị động vật cắn, đặc biệt các địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh dại, kịp thời chia sẻ thông tin để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và vận động người dân kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, nhất là tại các địa phương có trường hợp tử vong do dại và có tỷ lệ tiêm phòng trên chó mèo thấp.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.